không dạy sám hối, mình bỏ bỏ không sáng dạy người ta sám hối.
Chánh pháp tiểu trụ là do người phụng trì có đúng hay không?
Đấy, chúng ta nếu vâng lời Phật pháp, chúng ta sống đúng với giáo lời Phật dạy thì Phật pháp được trường tồn, được tốt đẹp. Một người như thế, hai người như thế, cả đoàn thể như thế thì còn gì bằng. Đấy, còn như bây giờ như cô Chí Giác mà bỏ chùa ra ngoài đó thì phải cẩn thận, sống một mình, hãy soát lại. Ví dụ như hôm vừa rồi Chí Giác nói với thầy là con ở ngoài là lo làm đất để có tiền cho bé đi học. Thì lúc bây giờ thầy không nghĩ ra, nhưng mà bây giờ đọc ở đây thầy mới nhớ là tỳ kheo ni đâu có được phép làm đất. Mà dù mình không làm, mình cũng phải sai bảo người ta làm thì cũng thế. Thế tại làm sao mà nếu mà như vậy thì ra hẳn ngoài đời làm người thế gian để kiếm tiền nuôi em đi học, như thế thì phải. Chứ còn làm tỳ kheo ni mà lo kiếm tiền nuôi em đi học thì không được. Mọi khi là thầy không nghĩ ra, hôm nay nhân tiện đọc ở đây thầy mới nhớ đến. Thì thầy có cái bổn phận phải nói sự thật như thế. Tiếp.
Thanh tịnh làm gương cho đại chúng
noi
theo.
Mình thanh tịnh không những là để cho mình khỏi tội, mà mình còn thanh tịnh để cho mọi người, người ta thấy như thế người ta noi theo. Chứ nếu một người làm bậy rồi người khác cũng bắt chước làm bậy, thế ùa nhau làm bậy thì Phật pháp còn hay hết. Là cho nên thà cứ ra hẳn ngoài đời, muốn làm việc thế gian thì làm con người ngoài thế gian để làm việc thế gian, chứ còn cứ mặc áo nhà chùa mà làm việc thế gian là cái việc không được. Vấn đề cần yếu, không bắt các con làm ông thánh ngay lập tức, nhưng mà bắt các con phải tự giác, tự biết mình mà tự giác và tự trị sửa lại những cái sai của mình. Tiếp.
Kiêm thì thầy bị đọa,
nghĩa là sao? Mà ông thầy phải bắt buộc các đệ tử phải đúng pháp mà sống. Nếu ông thầy làm lơ để cho dung túng cho đệ tử bậy thì chính ông thầy phải đọa.
Dạ.
Tiếp.
Bồ Tát thấy người vẫn cười phi pháp, không dạy sám hối là phạm giới.
Đó, một cái giỡn cười thôi, một cái giỡn cười phi pháp thôi, nghĩa là nó không đúng pháp, nó không đúng oai nghi. Ý thế gọi là hễ cái giỡn cười thôi mà không đúng pháp thì cũng phải bắt người ta sám hối. Mà nếu mà không, nếu bỏ qua làm lơ thì phải, thì cái chính cái vị Bồ Tát này ấy, phạm giới.
Kinh Nghi Bà Tát giới, thà một ngày đoạn vô lượng sanh mạng, quyết không dung dưỡng những đệ tử ác, mình không thể điều phục.
Dạ. Tội nặng lắm. Cái câu này nghĩa là định nói cái gì? Đây nói cái ông thầy đấy. Cái ông thầy thà rằng là sát sanh đi. Sát sanh là tội lắm. Đây là cái người tàn nhẫn, người ác, người xấu lắm. Thế nhưng mà cũng vẫn còn hơn, vẫn còn hơn những cái ông thầy mà hiền lành mà dung dưỡng đệ tử ác. Mình bảo không được, mình nói không nghe, mình dạy không được, mà cứ chứa những cái đệ tử ác, anh ác như thế, thì cái ông thầy ấy thà đi sát sanh ấy, tội còn nhẹ hơn. Như thế ở đây là cho cái thí dụ như thế này để thấy là thế con hiểu làm sao, tại làm sao mình giết người, mình giết những các loài vật thì mình là tàn nhẫn, là ác, là xấu, đã đành. Còn bây giờ mình hiền lành, tại nó hư thì kệ nó, bây giờ mình nói không được thì mặc nó, can gì mà tội là còn nặng hơn là tội sát sanh. Thà một ngày giết vô lượng sanh mạng, tội bao nhiêu. Nuôi đệ tử mà mình không dạy được, thế là thế nào? Không những là người ta đọa lạc, mà cô ấy còn ra cô ấy làm chủ chùa, rồi cô ấy nhận một lô đệ tử nữa, rồi thầy trò đó cứ cái bên ngoài thì là sư, Đấy, bên ngoài là hay lắm, nhưng mà cái phía trong rủ nhau đi buôn bán, rủ nhau đi xoay sở, rủ nhau đủ các thứ chuyện. Thế thì là cái ổ giặc, cái chùa nó biến thành cái ổ giặc cướp, chứ không phải là cái chùa nữa. Cho nên nguy hiểm cho Phật Pháp. Đấy, những các bậc thầy không dạy đệ tử, không bắt đệ tử vào trong giới luật thả lòng. Thế rồi thì là những cái cô được thả lòng như thế lại tự mình đã chẳng ra gì, lại còn nhận một lô đệ tử nữa. Mà rồi cứ người tại gia người ta biết đấy vào đâu, mình cứ đánh lừa người ta. Người ta cứ tưởng là các vị tu hành thế là quý hóa lắm. Thế cho nên người ta niềm nở, người ta cúng dường. Thế rồi mình thành ra một lũ giặc ở trong chùa, thì khiến cho ngôi Tam Bảo bây giờ đạo Phật bị tan nát. Giới luật của Thanh Văn, của Tỳ Kheo Ni bây giờ đâu có giữ được đến nơi đến chốn. Đó chính là bởi vì buông lung, cho nên làm hỏng đạo Phật. Cho nên cái tội nó nặng nề.
Bồ Tát thiện giới, làm thầy không dám dạy đệ tử để phá hoại Phật Pháp, huyết vạ địa ngục.
Dù là ông thầy giới phẩm đến nơi đến chốn, nhưng mà thả lòng cho đệ tử hư hỏng, thà rằng nó không, mình không dạy được thì đuổi ra hàng. Okay. Chứ đừng có mà những các đệ tử mà mình mà cứ tựa hồ như tu mà không phải người tu thì nguy hiểm lắm. Cho nên những vị dù là ông thầy đầy đủ giới phẩm mà hóa ra vào địa ngục. Tiếp.
Kinh Niết Bàn, tỳ kheo hiền thiện thấy người phá hoại Phật Pháp mà bỏ qua, không cử tội, không trị phạt, không tẩm xuất.
Thấy người ta ở trong tỳ kheo hiền thiện, cứ mặc để cho người ta làm gì người ta làm, để cho người ta cứ lười biếng, không trị phạt, không cử tội. Mình cử tội mà không được, mình phải trị phạt. Trị phạt không được thì phải đuổi ra, chứ không có nhận những cái người bậy. Nếu mà chúng ta là các, bởi vì đây nói đến tỳ kheo, tỳ kheo nghĩa là cả tỳ kheo ni nữa, và bởi vì các vị có học luật. Còn các thức xoa thì tuy nó học luật, nhưng mà nó là mới là người tập sự, nó chưa có cái quyền ở trong chùa, cho nên không nói đến. Các vị tỳ kheo với tỳ kheo ni ở trong chùa là những người có quyền cử tội, mà lại để dung túng những cái bậy bạ thì không được. Cho nên ở đây Phật gọi thẳng là những các vị tỳ kheo với tỳ kheo ni mà cứ hiền lành, để mặc cho người ta làm gì thì làm, thì Phật gọi những vị là giặc. Đấy. Chứ không phải mình hiền lành ngồi im mà là quý, mà Phật gọi những cái vị chính là giặc ở trong chùa, bởi vì không bênh vực giới luật, không bảo vệ giới luật, để cho người ta tàn phá giới luật. Cho nên Phật gọi là cả thầy lẫn trò là lũ giặc. Mình xét rằng mình cũng xấu như người ta, phải không?
Yeah.
Thì mình cũng xấu thì mình sửa cái xấu của mình đi, biết thấy là xấu, mà đồng thời mình thấy người ta sai, mình phải mở lời. Đây là cái việc ông Phật ông bắt buộc, chứ không phải nhũn nhặn mà nghĩ là mình cũng kém, thôi mình đừng nói, không có được phép đâu. Nếu mà không nói Phật gọi là giặc ở trong chùa, thi nhau mà làm bậy thì không được. Mình xấu đằng mình, người ta xấu đằng người ta, cứ thế thi nhau mà xấu thì nguy hiểm cho đạo Phật.
Dạ, kính bạch trên thầy, thầy cho con thưa là nhiều lúc á, có em nói hoài một cái tội, cái lỗi đó mà không có sửa. Cho nên là con có lúc khác con thấy có, nhưng mà con cũng nằm lơ luôn.
Thì con lười, phải không?
Dạ.
Con lười.
Tức là con cũng có cái phần nạn á thôi mà thầy. Con nghĩ nói hoài không sửa nên có lỗi, con thấy lỗi mà con cũng bỏ qua.
Đấy, thế cho nên con lười. nói em 2 lần 3 lần không được, cho nên không nói nữa cái gì. Thì ở đây nói là nếu cử tội không được thì phải trị phạt, nếu trị phạt không được thì bản xuất. Nếu mình không có cái quyền thì mình phải nói lên với những người lớn hơn mình, những ai có khả năng để trị cho bằng được, cái người ấy sửa đi. Chỉ một cái giỡn cười phi pháp thôi cũng không có chấp nhận, huống chi là còn những việc tày đình khác. Tuyệt đối không được thuận nhân tình. Nhân tình là lòng người, không được thuận theo lòng người. Nghĩa là không được, chúng ta sợ mất lòng, sợ người ác cảm. Không nếu lại có nhiều khi cái người ấy nói làm sai mà lại được cả chúng công nhận, cả chúng đồng ý. Thế thì mình thuận theo nhân tình, mình im lặng. Thế thì như thế không được. Mình có bắt buộc, mình thấy cái phải là mình phải nói cho ra cái phải. Thế nhưng mà nó cũng có khi, nếu mà động cả chúng, mà nếu mình nói mà sửa thì hay. Chứ còn nếu nỡ không sửa mà rồi thành sinh chuyện ở trong chúng, thì những cái hoàn cảnh bắt buộc thì mình mới phải im lặng. Dặn dò không được thuận nhân tình, nghĩa là không được thuận theo lòng người, không được chiều người ta, mà phải đúng pháp mà sống, và bắt buộc mọi người phải sống đúng pháp.
Mặc người bung lung không nhắc nhở, chính mình sẽ bị tội, ngôi Tam Bảo không dung thứ.
Đã, nói cũng rõ lắm rồi.